Tôi sẽ không đi một mình. Carnegie chỉ có 4 năm đi học, nên trong chuyên môn ngành luyện thép, ông rất kém. Ông không giấu giếm chuyện này mà nhiều lần thừa nhận. Xung quanh tôi có nhiều trợ thủ, họ hiểu biết hơn tôi nhiều. Công việc của tôi là đốc thúc họ góp nhặt thật nhiều tiền. Một cộng sự đắc lực của ông chính là triệu phú Charles Schwab. Cũng như Carnegie, Schwab có tài năng rất đặc biệt. Biết khen ngợi và không kiệm lời khen với các nhân viên, Schwab nói. Tôi kém chuyên môn, nhưng có tài khơi gợi được lòng hăng hái ở mọi người. Lời chỉ trích gay gắt của các sếp chỉ tiêu diệt sự tận tâm của nhân viên. Tôi luôn khen ngợi nhân viên một cách thật thà và rất dè dặt trong lời chỉ trích. Carnegie biết cách ca tụng nhân viên, kể cả trước mặt lẫn lúc họ vắng mặt. Ông còn ca tụng họ cả khi ông chết. Bằng chứng là trên bia mộ ông khắc rõ: đây là nơi an nghỉ ngàn thu của một người biết tổng hợp sức mạnh của những người thông minh hơn mình. Sưu tầm. Để đạt được thành công, cho bản thân cũng như cho xã hội, không bao giờ bạn có thể thực hiện điều đó một mình. Điều quan trọng là bạn phải biết chọn những người phù hợp để đồng hành cùng mình trong từng công việc cụ thể. Cũng đừng bao giờ coi thường bất cứ ai, bởi vì người nào cũng có những tài năng riêng, thậm chí có những người còn không biết đến điều đó. Nhưng khi bạn đã biết được khả năng lãnh đạo chính mình, bạn hoàn toàn có thể nhìn thấy tiềm năng của người khác, giúp họ bộc lộ, phát huy nó. Và đó là một trong những cách tốt nhất để tạo nên cuộc sống tuyệt vời nhất cho mình và mọi người. Câu chuyện đã xảy ra từ nhiều năm trước. Lúc đó, cô Thompson đang dạy tại trường cấp 2 của một thị trấn nhỏ tại Hoa Kỳ. Vào ngày khai giảng năm học mới, cô đứng trước những em học sinh lớp 5, nhìn cả lớp và nói cô sẽ yêu thương tất cả các học sinh như nhau. Nhưng thực ra, cô biết mình sẽ không làm được điều đó, bởi cô đã nhìn thấy cậu học sinh Teddy Stoddard ngồi lù lù ngay ban đầu. Năm ngoái, cô đã từng biết Teddy và thấy cậu bé chơi không đẹp với bạn bè. Quần áo thì lôi thôi lết hết, còn người ngợm thì lại quá bẩn thỉu. Teddy trông thật khó ưa. Chẳng những thế, cô Thompson còn dùng cây bút đỏ vạch một chữ thập rõ đậm vào hồ sơ cá nhân của Teddy và ghi chữ F đỏ chói ngay phía ngoài. Chữ F là hạng kém. Ở trường này, vào đầu năm học mỗi giáo viên đều phải xem thành tích học tập của từng học sinh trong lớp mình chủ nhiệm. Cô Thompson đã nhét hồ sơ cá nhân của Teddy đến cuối cùng mới mở ra xem. Và cô rất ngạc nhiên về những điều đọc được. Cô giáo chủ nhiệm lớp 1 đã nhận xét Teddy như sau: Teddy là một đứa trẻ thông minh và luôn vui vẻ, học giỏi và chăm ngoan. Em là nguồn vui cho mọi người xung quanh. Cô giáo lớp 2 nhận xét: Teddy là một học sinh xuất sắc, được bạn bè yêu quý, nhưng có chút vấn đề vì mẹ em ốm nặng và cuộc sống gia đình thực sự là một cuộc chiến đấu. Giáo viên lớp 3 ghi: cái chết của người mẹ đã tác động mạnh đến Teddy. Em đã cố gắng học, nhưng cha em không mấy quan tâm đến con cái, và đời sống gia đình sẽ ảnh hưởng đến em nếu em không được giúp đỡ. Giáo viên chủ nhiệm lớp 5 nhận xét: Teddy tỏ ra lãnh đạm và không tỏ ra thích thú trong học tập. Em không có nhiều bạn và thỉnh thoảng ngủ gục trong lớp. Đọc đến đây, cô Thompson chợt hiểu ra vấn đề và cảm thấy tự hổ thẹn. Cô còn thấy áy náy hơn khi đến lễ Giáng sinh, tất cả học sinh trong lớp đem tặng cô những món quà gói giấy màu và gắn nơ thật đẹp, ngoại trừ món quà của Teddy. Em đem tặng cô một gói quà bọc phụng về bằng loại giấy gói hàng nâu xỉn mà em tận dụng lại từ loại túi giấy gói hàng của tiệm tạp hóa. Cô Thompson cảm thấy đau lòng khi mở gói quà ấy ra trước mặt cả lớp. Một vài học sinh đã bật cười khi thấy cô giơ lên chiếc phòng giả kim cương cũ đã sút mất vài hộp đá và một chai nước hoa chỉ còn lại một ít. Nhưng cô đã dập tắt những tiếng cười nhạo kia khi cô khen chiếc phòng đẹp, đeo nó vào tay và xịt một ít nước hoa trong chai lên cổ tay. Hôm đó, Teddy đã nán lại cho đến cuối giờ để nói với cô: thưa cô, hôm nay cô thơm như mẹ em ngày xưa. Sau khi đứa bé ra về, cô Thompson đã ngồi khóc cả giờ đồng hồ. Và chính từ hôm đó, ngoài dạy học, cô còn lưu tâm chăm sóc cho Teddy hơn trước. Mỗi khi cô đến bàn em để hướng dẫn thêm, tinh thần Teddy dường như phấn chấn hẳn lên. Cô càng động viên, em càng tiến bộ nhanh. Vào cuối năm học, Teddy đã trở thành học sinh giỏi nhất lớp. Và trái với phát biểu của mình vào đầu năm học, cô đã không yêu thương mọi học sinh như nhau. Teddy là học trò cưng nhất của cô. Một năm sau, cô tìm thấy một mẩu giấy nhét qua khe cửa. Teddy viết, cô là cô giáo tuyệt vời nhất trong đời em. 6 năm sau, cô lại nhận được một bức thư ngắn từ Teddy. Cậu cho biết đã tốt nghiệp trung học, đứng hạng 3 trong lớp và cô vẫn là cô giáo tuyệt vời nhất trong đời em. 4 năm sau, cô lại nhận được một lá thư nữa. Teddy cho biết dù hoàn cảnh rất khó khăn, khiến cho cậu có lúc cảm thấy bế tắc, cậu vẫn quyết tâm tốt nghiệp đại học với hạng xuất sắc nhất. Và cô vẫn luôn là cô giáo tuyệt vời nhất mà em yêu quý nhất trong đời. Rồi 4 năm sau nữa, cô nhận được bức thư. Trong đó, Teddy báo tin cho biết cậu đã đạt học vị tiến sĩ và quyết định học thêm nữa. Cô vẫn luôn là cô giáo tuyệt vời nhất của đời em. Nhưng lúc này, tên cậu đã dài hơn. Bức thư ký tên là Theodore F. Stettart, giáo sư tiến sĩ. Câu chuyện vẫn chưa kết thúc tại đây. Một bức thư nữa được gửi đến nhà cô Thompson. Teddy kể, cậu đã gặp một cô gái và cậu sẽ cưới cô ấy. Cậu giải thích, vì cha cậu đã mất cách đây vài năm, nên cậu mong cô Thompson sẽ đến dự lễ cưới và ngồi ở vị trí vốn thường được dành cho mẹ chú rể. Và bạn thử đoán xem việc gì đã xảy ra. Ngày đó, cô đeo chiếc vòng kim cương giả bị rớt hộp mà Teddy đã tặng cô năm xưa, xước thứ nước hoa mà Teddy nói mẹ cậu đã dùng vào kỳ Giáng sinh cuối cùng trước lúc bà mất. Họ ôm nhau mừng rỡ và giáo sư Stoddard thì thầm vào tai cô Thompson. Cảm ơn cô đã tin tưởng em. Cảm ơn cô rất nhiều vì đã làm cho em cảm thấy mình quan trọng và cho em niềm tin rằng mình sẽ tiến bộ. Cô Thompson vừa khóc vừa nói nhỏ với cậu. Teddy, em nói sai rồi. Chính em mới là người đã dạy cho cô rằng cô có thể sống khác đi. Cô chưa từng biết dạy học cho tới khi cô gặp được em. Sưu tầm. Bạn thấy đấy, đôi khi năng lực của một người không thể chỉ được đánh giá bằng những phân tích cứng nhắc, bằng những gì mà ta nhìn thấy bằng mắt thường. Năng lực thực sự của những người xung quanh bạn cần được thấu hiểu chứ không phải được nhìn thấy. Một trong những minh chứng hùng hồn nhất cho việc phát huy được tiềm năng của những người xung quanh mình, tạo cảm hứng cho họ, gắn kết họ lại và cùng mình thực hiện một mục tiêu lớn, đó là sự phát triển mạnh mẽ của Singapore. Bạn có thể tìm hiểu thêm để biết rằng Singapore là một hòn đảo nhỏ, chưa bằng huyện Cần Giờ của thành phố Hồ Chí Minh nữa. Và họ không có bất kỳ một tài nguyên nào, thậm chí đến cả nước ngọt cũng không. Làm cách nào mà một hòn đảo nhỏ bé và nghèo nàn đến cùng cực như vậy có thể vươn lên mạnh mẽ, trở thành một con rồng kỳ diệu của châu Á như ngày nay? Khi chúng tôi thực hiện chương trình Đào tạo lãnh đạo trẻ Việt Nam năm 2011 tại Singapore, họ đã khẳng định Singapore không có bất kỳ tài nguyên nào để phát triển cả, nên chúng tôi chọn thứ duy nhất mà chúng tôi còn lại, phát triển con người. Bằng cách phát triển từng con người họ có trong đất nước, bằng cách vận động mọi sự hợp tác từ bên ngoài và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho những đối tác này, Singapore đã rất thành công. Ở quy mô một đất nước, việc này đã có thể làm được. Vậy, đối với từng cá nhân, chắc chắn nó phải làm được. Điều quan trọng là bạn có nhận thức được và quyết tâm thực hiện nó hay không. Để có thể khiến cho mọi người cộng tác với bạn, hết mình hỗ trợ bạn và cả tập thể cùng nhau hướng đến một mục tiêu, bạn không nhất thiết phải là người tài giỏi nhất hay thông minh nhất hay khôn khéo trong giao tiếp nhất. Mà điều quan trọng thực sự là việc bạn có quan tâm chân thành đến những cộng sự của mình hay không. Có một câu trích dẫn rất nổi tiếng của John Maxwell, tác giả sách và diễn giả truyền cảm hứng hàng đầu thế giới như sau. People do not care how much you know until they know how much you care. Mọi người sẽ không quan tâm bạn biết đến đâu, cho đến khi họ biết bạn quan tâm đến đâu. Hãy nhớ lại, ai là những người có ý nghĩa nhất trong cuộc đời bạn, những người mà vì họ, bạn có thể hy sinh nhiều thứ. Bạn có thể làm những điều bạn nghĩ mình không bao giờ làm. Bố mẹ bạn, anh chị em của bạn, thầy của bạn, người thân bạn. Có phải họ đều là những người hết sức quan tâm đến bạn, sẵn sàng hy sinh vì bạn không? Để có thể có sức ảnh hưởng đến mọi người, bạn phải tập cách thực sự quan tâm đến họ. Hãy ghi những điều này vào nơi bạn dễ nhìn thấy nhất, và từng ngày, hãy ghi nhớ và thực hiện nó, ngay trong trường lớp, cơ quan và gia đình bạn. Đối với mọi người xung quanh, biết lắng nghe để mở rộng tầm nhìn bằng đôi mắt của họ. Biết quan tâm để trò chuyện với trái tim của họ. Biết làm việc để trao công cụ vào đôi tay họ. Biết suy nghĩ để thách thức và phát triển trí tuệ của họ. Biết tin tưởng, tạo cảm hứng và trao cơ hội cho họ, những người đồng hành quý giá nhất của ta. Đối mặt với sai lầm. Bạn có bao giờ đếm những lỗi lầm của mình? Bao nhiêu lần trong đó, bạn dám dũng cảm thừa nhận và nói tôi xin lỗi đúng lúc? Bao nhiêu lần, vì không có ai chứng kiến, bạn bỏ qua nó và quên mất rằng đó là lỗi lầm của chính mình? Bao nhiêu lần là do bạn vô tình gây ra? Bao nhiêu lần là do bạn cố ý thực hiện để đạt được mục đích nào đó của mình, bất chấp bạn biết rằng điều đó là không đúng? Bao nhiêu lần bạn khắc phục được lỗi lầm của mình? Đối mặt với lỗi lầm của mình như thế nào, làm sao để hạn chế tối đa những lỗi lầm không đáng có, là một trong những yếu tố quan trọng nhất tạo nên một người biết lãnh đạo chính mình. Sai lầm là một thầy giáo tốt nhất, nhưng thầy giáo này cũng lấy học phí rất cao. Vì với mỗi sai lầm của mình, bạn đều phải trả giá, và đôi khi, cái giá phải trả là rất đắt, không gì bù đắp lại được. Có một thói quen chúng ta được dạy, đó là nói xin lỗi cho lỗi lầm của mình. Thường thì điều đó giúp cho mọi thứ nhẹ nhàng hơn, nhưng những cái giá phải trả cho sai lầm của mình cũng không khác đi là mấy. Lúc ấy, tôi 8 tuổi và siêng năng học hỏi để làm tốt những việc vặt được giao. Là con út trong 4 anh chị em, tôi luôn dành những công việc mình muốn, những việc dễ dàng nhất. Nhưng anh và chị của tôi bận rộn hơn với những việc bên ngoài nông trại, và thế là nhiều trách nhiệm hơn đổ trên tôi. Tôi cảm thấy mình rất người lớn bất cứ lúc nào bố sẽ tôi làm việc gì đó mới. Tôi muốn chứng tỏ mình là một người có trách nhiệm. Năm ấy, mùa đông đặc biệt giá rét và những con cừu bắt đầu sinh nở vào ngay giữa cơn bão tuyết dữ dội. Bố tập trung hết những con cừu con vừa mới sinh lại và mang những con yếu nhất vào trong nhà bếp. Ở đó, chúng có thể ngủ trong những chiếc thùng giấy và được sưởi ấm bằng bếp than xung quanh. Nằm co rúm vào nhau trong đống rơm, chúng đã sống sót qua đêm đầu tiên. Bố dậy rất sớm, lấy sữa của mẹ chúng và cho chúng bú bằng bình sữa em bé. Tôi rất hăng hái phụ giúp bố trong những ngày đầu tiên. Tôi thích sờ vào bộ lông màu xám than của những con cừu con, rất mềm và ấm áp. Tôi yêu tiếng kêu be be nhỏ nhẹ của chúng và cách chúng háo hức nuốt chiếc bình sữa tôi cầm trong tay. Tôi thích cái cảm giác thấy mình trưởng thành và có ích. Bố rất hài lòng. Bố bắt đầu tin tưởng sự giúp đỡ của tôi, tự giác cho những con cừu bú mà không cần được nhắc nhở. Bố nhìn thấy tôi rất chịu học hỏi và xem đó là một dấu hiệu cho sự trưởng thành của tôi. Tôi trở thành một đứa trẻ lớn thay vì chỉ là một đứa bé con của gia đình. Khi những con cừu con mạnh hơn và thời tiết cũng ấm áp hơn, bố mang từng con một trở lại chuồng để chúng ở với mẹ của chúng. Tất cả chúng đều khỏe, tất cả ngoại trừ một. Mẹ của con cừu con ấy đã chết trong cơn bão, và bố cần tìm một người mẹ để chăm nom nó. Nhưng trước hết, nó cần phải khỏe. 4 cái chân yếu ớt và khập khiễng khó có thể đứng vững. Khi bố nâng để nó đứng lên, nó ngã ngay xuống đống rơm. Nó cần được ở trong nhà lâu hơn và cần đút sữa trước khi nó có thể chịu được nhiệt độ lạnh hơn trong chuồng và được một con cừu mẹ khác chấp nhận. Bố đi làm lúc 6 giờ sáng, để lại những chỉ dẫn cho tôi về việc cho con cừu con bú trước khi đi học. Nhưng đêm qua, tôi thức rất khuya đọc sách và chỉ có đủ thời gian thay đồ và chạy vội để bắt kịp xe buýt của trường học. Lớp toán bắt đầu lúc 10 giờ và cũng lúc ấy, tôi nhớ đến chú cừu con. Tan học, từ trạm xe buýt, tôi chạy nhanh về nhà, nhìn thấy bố đang ngồi khóc bên chiếc lò than. Bố ngước lên và hỏi, "Joyce này, lúc sáng con có nhớ cho con cừu con bú không?" Tôi ngập ngừng, lắc đầu và trả lời, "Không, bố ơi, con xin lỗi, con quên mất." Bố nói với giọng nhẹ nhàng, "Con yêu, bố cũng xin lỗi, nhưng con cừu con chết rồi con ạ." À. Những giọt nước mắt chảy dài khi tôi nói với bố lần nữa, "Bố ơi, con xin lỗi thật nhiều." Bố nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi. "Con cừu đã ra đi, và lời xin lỗi không thể mang nó trở lại. Sẽ có những con cừu khác, những cơ hội khác để làm điều đúng đắn. Nhưng con biết đấy, lời xin lỗi không phải lúc nào cũng sửa chữa được sự việc. Khi chúng ta lãng quên một nhiệm vụ, khi chúng ta quên làm điều gì đó quan trọng, đôi khi chúng ta chỉ có duy nhất một cơ hội. Chúng ta có thể nói xin lỗi, nhưng lời xin lỗi sẽ không thể mang con cừu trở lại." Đó là một bài học rất nặng nề đối với một đứa trẻ 8 tuổi, và tôi không bao giờ quên được cảm giác lúc ấy. Nó dạy cho tôi bài học luôn cẩn trọng với những điều trong cuộc sống, mà vốn dĩ lời xin lỗi không thể sửa chữa được, đặc biệt là những điều có ảnh hưởng đến hạnh phúc của người khác. Sưu tầm. Lỗi lầm trên đời này chỉ có 2 dạng mà thôi. 1. Lỗi lầm do vô tình, không biết. 2. Lỗi lầm do cố ý, vì mục đích riêng. Có 2 loại lỗi lầm đều có thể gây ra những hậu quả như nhau. Nhưng với lỗi lầm thứ nhất, bạn có thể hạn chế nó bằng cách chăm chỉ học tập ngay từ lúc này, để đảm bảo bạn có đủ kiến thức, kỹ năng về bất kỳ điều gì mình làm. Sau đó, trong quá trình làm việc, bạn sẽ tích lũy thêm kinh nghiệm và có thể rút ra bài học từ những sai lầm của bản thân cũng như của những người xung quanh, để không còn mắc phải những lỗi lầm đó nữa. Sai lầm lớn nhất của một con người là lặp lại sai lầm của ngày hôm qua. Sưu tầm. Đối với loại lỗi lầm thứ hai, đó thực sự là một vấn đề nghiêm trọng. Những con người sẵn sàng tạo ra sai lầm, gây thiệt hại cho mọi người, cho xã hội, để đạt được mục đích riêng của mình, sẽ hủy diệt cả tương lai của bản thân, cũng như của tất cả mọi người. Tôi vẫn nhớ định luật bảo tồn trong vật lý. Năng lượng, cũng bao gồm cả vật chất, không tự sinh ra, cũng không tự mất đi. Rõ ràng, những gì có trên trái đất không hề được sinh ra thêm. Nó chỉ có một chu kỳ tuần hoàn, tái sinh bất tận. Vòng tuần hoàn này là một chuỗi liên tục của cho và nhận. Duy chỉ có con người là tạo vật duy nhất luôn muốn giữ lại mọi thứ tốt nhất cho riêng mình, và những gì xấu nhất thì được đưa ra môi trường bên ngoài. Đối với những lãnh đạo thiếu sự trung thực, thiếu đạo đức, xu hướng này càng mạnh mẽ hơn. Và không chỉ mình họ, mà cả một tập thể họ lãnh đạo cũng thực hiện như vậy, để lại hậu quả ngày càng nặng nề cho xã hội loài người, cũng như cả trái đất này. Nhiều người sẽ quan niệm rằng, việc chính của tôi là làm giàu cho chính tôi. Nhưng thực ra, nếu người đó giàu lên mà có những hành động làm môi trường sống, chất lượng sống của cộng đồng đi xuống, thực phẩm kém an toàn, sản phẩm kém chất lượng, tâm lý nghi ngờ của khách hàng, thì sớm hay muộn, việc kinh doanh của họ cũng sẽ đi xuống, và kết quả cuối cùng là tất cả cùng thua. Một khi phát hiện ra lỗi lầm, bạn phải ngay lập tức tìm cách sửa chữa nó, thậm chí thú nhận những sai lầm của bản thân để mọi người biết và cùng giải quyết với bạn, để giảm hậu quả đến mức tối thiểu. Đừng viện lý do để trì hoãn, vì mọi thứ sẽ ngày càng tệ đi nếu như bạn không can đảm giải quyết nó. Bí thư Đảng ủy Vạn Lý, tỉnh An Huy, Trung Quốc là một trong những nhà cải cách kinh tế tích cực và cởi mở nhất Trung Quốc. Ông đã từng trải qua những ngày tháng đói nghèo cùng với công nhân xe đẩy rác, những người làm công việc mà chẳng ai thèm muốn. Ông đã thử nghiệm cải cách nông nghiệp để ngăn chặn thảm họa nhân đạo đang lù lù hiện ra. Một trận hạn hán dữ dội đã xảy ra tại An Huy và nhiều vùng khác ở miền Trung Trung Quốc vào năm 1978. Tình trạng ấy càng khiến cho Vạn Lý ngã về chiều hướng thực hiện sáng kiến. Khi các quan chức trong đảng than phiền với ông về sự lan rộng của phương thức khoán hộ ở tỉnh An Huy, Vạn Lý đứng đằng sau nông dân, ủng hộ họ và chuyển quyết định tán thành của mình cho các cán bộ huyện Tây Phi tiếp tục thực hiện phương thức đổi mới. Ông đã chọc vào tổ ong. Vạn Lý đối mặt với sự phản đối giận dữ của những người vốn bảo thủ cho rằng ông đang phá hoại di sản của Mao Trạch Đông và phá hoại chính chủ nghĩa cộng sản. Tháng 12 năm 1978, Bắc Kinh triệt để cấm phương thức khoán hộ. Phe phản đối cải cách của An Huy cố tìm cách đăng một bài trên trang nhất tờ Nhân dân Nhật Báo tháng 3 năm sau với nội dung cảnh báo phương thức khoán hộ sẽ làm giảm sút sự nhiệt tình, cản trở sản xuất và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp hiện đại hóa nông nghiệp. Như Vạn Lý diễn tả thì cuộc chiến rất hăng, dù vậy ông vẫn không chùn bước, sử dụng những lập luận chặt chẽ để làm cơ sở đấu tranh cho mình. Bất cứ một phương pháp nào có thể huy động sự hăng hái nhiệt tình của quần chúng nhân dân thì đều chấp nhận được. Vạn Lý nói sau khi thăm huyện Phương Dương tháng 1 năm 1979, bất cứ thứ gì có thể gia tăng sản xuất, tạo ra sự đóng góp nhiều hơn cho nhà nước, nâng cao thu nhập của quần chúng nhân dân, cải thiện đời sống của họ cũng đều là phương pháp tốt. Thực vậy, sản xuất nông nghiệp cá thể chẳng phải là điều đáng ồn ào. Sự thách thức và bền bỉ của Vạn Lý đã biến ông trở thành một nhân vật nổi tiếng với nông dân tỉnh An Huy. Bắc Kinh không đặt ra bất kỳ giới hạn nào về việc Vạn Lý có thể đi bao xa. Đặng Tiểu Bình thông cảm với sự nghiệp của Vạn Lý. Những cuộc cải cách tại An Huy gần khớp với ý tưởng thúc đẩy phát triển kinh tế của Đặng Tiểu Bình. Tuy nhiên, ông vẫn thận trọng, nhận thức được bản chất mồi lửa của vấn đề và lo ngại về một phản ứng chính trị dữ dội chống lại liên minh non yếu của ông. Dù vậy, ông vẫn không ngăn chặn những nỗ lực của Vạn Lý. Ông để Vạn Lý đơn thương độc mã thử thách thời thế chính trị. Trong khi đó, Vạn Lý phát động một chiến dịch nỗ lực vận động hành lang để thúc đẩy Trung ương ủng hộ cách nghĩ của mình. Giữa năm 1979, một quan chức của tỉnh An Huy tên là Quách Sung Ý được cử đến Bắc Kinh để báo cáo rằng những khu vực sử dụng phương thức khoán hộ đã tăng sản lượng ngũ cốc gấp 1,5 lần chỉ trong vòng một năm. Tuy nhiên, cuộc cải cách của tỉnh An Huy gây tranh cãi nhiều đến nỗi quan chức của Bắc Kinh thậm chí lo sợ không dám gặp Quách Sung Ý. Khi bản báo cáo cuối cùng đến tay Hồ Dự Ban, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông đã ấn tượng đến nỗi viết vào mặt sau của văn bản thể hiện sự tán thành cá nhân đối với sự thử nghiệm đó. Đó là sự phê chuẩn cụ thể đầu tiên từ Bắc Kinh. Những ý kiến được chuyển đi một cách chậm chạp. Tháng 3 năm 1980, Vạn Lý gặp Đặng Tiểu Bình và cố gắng thuyết phục việc cải cách của mình. Công khai bày tỏ sự hài lòng, Đặng Tiểu Bình đã cất nhắc Vạn Lý lên làm phó thủ tướng và giao cho Vạn Lý chịu trách nhiệm về nông nghiệp quốc gia sau đó một tháng. Nhờ có sự ủng hộ của Đặng Tiểu Bình, chính quyền Trung ương đã ban hành một văn bản cho phép khoán hộ vào tháng 1 năm 1982. Đó là bước khởi đầu cho sự chuyển đổi của Trung Quốc. Sưu tầm. Nếu không có những nỗ lực của Vạn Lý, người nhìn thấy những sai lầm của tập thể và quyết tâm sửa chữa nó, bất chấp những chống đối quyết liệt của phía bảo thủ, thì Trung Quốc chắc chắn sẽ còn gặp rất nhiều khó khăn vào thời điểm đó. Và chúng tôi mong rằng, mỗi khi phát hiện sai lầm, bạn đừng trông đợi ai khác đến, mà hãy tự trở thành một Vạn Lý như vậy. Chiếc la bàn trung thực. Sự thiếu trung thực sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến bản thân ta rất nhiều. Bằng việc thiếu trung thực trong kinh doanh, những mối quan hệ của doanh nhân cũng trở nên hời hợt, dẫn đến thiếu vắng những tình cảm chân thành, những điều giá trị hơn trong cuộc sống. Thiếu trung thực trong học tập, quay cớp, hỏi bài, nhắc bài cho bạn, làm người học sinh trở nên coi thường kiến thức, coi thường giá trị của sự khổ công học tập rèn giũa mình, mà chỉ còn chú ý đến những con điểm, đến những mánh khóe để đạt được điểm cao. Thiếu trung thực trong đời sống gia đình sẽ dẫn đến sự mất niềm tin lẫn nhau của mọi thành viên, là một nguy cơ để gia đình tan rã. Thói quen thiếu trung thực dần dần khiến con người cũng phải tự lừa dối chính mình, huyễn hoặc mình, và không còn nhìn thấy những nguy cơ, thách thức sắp đến, nên không có phản ứng kịp lúc và nhấn chìm mình trong sai lầm triền miên. Từ những người đồng sự cho đến những người thân yêu nhất trong gia đình, không ai có thể dốc hết sức để giúp đỡ cho một người thiếu trung thực, nên hành trình của con người thiếu trung thực sẽ dần trở thành cô độc và những nguồn lực có thể huy động cho công việc của mình trở nên hết sức hạn chế. Chính vì vậy, mỗi khi định làm điều gì đó thiếu trung thực, trái với lương tâm của mình, bạn hãy nhớ kỹ, những gì mà việc đó mang lại cho bạn không thể bù đắp được cái giá mà bạn và những người xung quanh phải trả. Mỗi người đều có một la bàn cho chính mình. Đó không phải là tài năng, không phải là ước mơ. Nó không chỉ cho bạn cái đích cần đến, nhưng nó giữ cho bạn đi đúng hướng và không bị lạc đường, không bị sa ngã. Chiếc la bàn ấy là thứ tối quan trọng để bạn có thể lãnh đạo chính mình. Nó được cất trong tim mỗi người, luôn sẵn sàng cho bạn, chỉ tùy thuộc vào bạn có đủ dũng khí để sử dụng nó hay không mà thôi. Chiếc la bàn này có tên là sự trung thực. Là điều mà bạn đã đọc từ đầu phần này đến giờ. Đừng bao giờ mất niềm tin vào chiếc la bàn của bạn, vì đó là điều đúng đắn nhất trên cuộc đời này. Cho dù có thể có những lúc bạn cảm thấy rất khó khăn khi đi theo con đường của nó. Tôi có cách cho việc này. Chào mừng bạn đã đến với nội dung cuối cùng của chương này. Lãnh đạo chính mình là một chương khá khó, phải không bạn? Cho phép chúng tôi hỏi nhé. Bạn đã tìm ra giải pháp cần thiết cho những vấn đề mình đang gặp phải chưa? Chắc hẳn là có một số vấn đề bạn thấy rằng vẫn chưa có giải pháp nào cả. Thậm chí, đôi khi bạn còn thắc mắc rằng không biết liệu vấn đề đó có giải pháp hay không. Chúng ta hãy cùng nhau đến châu Phi, một trong những nơi nghèo đói và khó khăn nhất thế giới, để xem cách họ tìm câu trả lời cho một vấn đề của họ nhé. Ở châu Phi, những bà mẹ thiếu ăn và sinh non rất nhiều. Theo tạp chí y học The Lancet, hàng năm trên thế giới, có khoảng 20 triệu em bé bị sinh non và thiếu cân. Trong số này, khoảng 4 triệu bé tử vong trong vòng 4 tuần đầu tiên. Nhiều trẻ sơ sinh tử vong do không thể duy trì nhiệt độ cơ thể của mình đủ cao và qua đời do bị hạ thân nhiệt. Lồng ấp trẻ sơ sinh được thiết kế để xử lý vấn đề này, nhưng vì chi phí của nó khá cao, khoảng từ 20.000 đến 40.000 đô la Mỹ cho một lồng, mỗi trẻ em phải dùng trong hơn một tháng. Và việc bảo dưỡng hàng năm cũng như thay thế phụ tùng chuyên biệt cho nó phải được thực hiện tại nơi sản xuất hoặc do chuyên gia của họ trực tiếp đến thao tác, nên nhiều bệnh viện ở các nước đang phát triển không có khả năng trang bị. Chính vì vậy, theo thống kê của nhóm Engineer World Health của Đại học Tuck, 98% các thiết bị y tế được tài trợ cho các địa phương khó khăn đã hỏng hoàn toàn trong vòng 5 năm. Các tổ chức phi chính phủ cũng tính đến giải pháp sẽ tài trợ cho một số kỹ sư ở châu Phi học về công nghệ lồng ấp này để họ có thể tự sửa chữa, bảo trì khi cần. Nhưng như thế cũng tốn khá nhiều chi phí và thời gian, và lượng nhân sự đào tạo ra rất khó đáp ứng đủ nhu cầu lớn của cả lục địa. Bên cạnh đó, những phụ tùng của lồng ấp vẫn phải nhập từ chính hãng. Sưu tầm. Bây giờ, phiền bạn động não một chút cho vấn đề này nhé. Hãy sáng tạo ra giải pháp của bạn trong 5 phút thôi và viết tóm tắt vào ô này. Giải pháp của tôi cho vấn đề lồng ấp trẻ con ở châu Phi. Cảm ơn bạn. Chúng tôi nhờ bạn suy nghĩ giải pháp vì mong bạn tập được một thói quen quan trọng trong 7 thói quen của những người thành đạt. Đó là thái độ năng động tích cực, proactive, tức là luôn chủ động, cố gắng hết sức tìm câu trả lời và giải pháp cho bất kỳ vấn đề nào. Sau đó, mới trình bày quan điểm đó của mình với những người tư vấn để nhờ họ góp ý thêm, chứ không bao giờ chỉ đặt câu hỏi hay nhờ vả một cách đơn thuần. Để tìm ra giải pháp cho một vấn đề, chúng ta thường đi theo các bước sau đây. 1. Phân tích vấn đề và tìm ra những điểm cốt yếu để tập trung giải quyết. 2. Xem xét thật kỹ những nguồn lực bản thân đang có và tìm ra những nguồn lực có thể liên quan đến vấn đề để sản sinh những giải pháp tương đương, ví dụ cần nguồn nhiệt hay cần lạnh hay một cái máy có thể sinh ra lực lớn. 3. Biến đổi những nguồn lực một cách phù hợp để tiếp cận vấn đề ngày càng gần hơn. 4. Liên kết các nguồn lực khác với nhau lại, tạo thành một thể thống nhất, giải pháp. Để dễ hiểu hơn, vấn đề của châu Phi sẽ được phân tích theo 4 bước này. Bước 1. Ở đây, vấn đề của châu Phi là lồng ấp cho trẻ em thiếu thán. Những điểm cốt lõi của vấn đề này bao gồm chi phí, một cái máy quá đắt tiền, kiến thức để sử dụng. Ở châu Phi, không ai học về những máy móc tinh vi này, nên sẽ không biết cách sử dụng, phải tốn chi phí đào tạo. Sự sửa chữa, không ai có kiến thức, kỹ năng để bảo dưỡng định kỳ máy, và không có những phụ tùng cần thiết để thay thế. Giải pháp máy mới cho châu Phi phải giải quyết được 3 điểm cốt yếu này. Rẻ, người châu Phi có thể quen thuộc, dễ dàng sử dụng, dễ bảo dưỡng, và phụ tùng thay thế có sẵn ở châu Phi. Bước 2. Về nguồn lực. Ở châu Phi, máy móc sản sinh nhiệt, giải pháp tương đương với nguồn nhiệt của lồng ấp, phổ biến nhất phải kể đến xe ô tô. Phụ tùng xe ô tô cũng rất nhiều, và những kỹ sư chuyên về máy móc xe hoàn toàn có đủ khả năng để sửa chữa, thay thế những phụ tùng này. Bước 3. Câu hỏi ở đây là, liệu có thể lắp ráp một số bộ phận của xe hơi theo một cách nào đó để nó sinh nhiệt chậm, an toàn, không độc hại và tạo thành lồng ấp trẻ con được không? Sau một thời gian nghiên cứu, các chuyên gia của tổ chức Design That Matters đã làm được điều này. Lồng ấp được cấu tạo gần giống bản thu nhỏ của buồng xe, hệ thống thông gió, lọc khí điều hòa của xe được sử dụng và không khí được sưởi ấm bằng nhiệt độ đèn trước của xe, vận hành bằng bộ ắc quy lấy từ xe. Cuối cùng, sử dụng bộ điều tiết gần giống của máy điều hòa để kiểm soát nhiệt độ trong lòng. Bước 4. Chiếc lòng được đưa vào hoạt động. Những người vận hành là những kỹ sư xe hơi lành nghề, cùng một bác sĩ có chuyên môn hướng dẫn. Bất kỳ bộ phận nào của máy bị hư cũng dễ dàng nhìn thấy linh kiện thay thế ở một cửa hàng phụ tùng xe. Một giải pháp đơn giản nhưng đã tạo nên điều kỳ diệu cho hàng triệu bà mẹ và trẻ sơ sinh ở châu Phi. Hy vọng rằng với công cụ này, với niềm tin bạn đang có, với tiềm năng rất lớn mà bạn chưa khai thác hết từ trong bản thân mình, bạn sẽ tìm ra những giải pháp tuyệt vời cho mình trong bất kỳ vấn đề nào của cuộc sống. Hãy tìm ở những góc mình hay bỏ quên, hãy tận dụng những ý tưởng mà mình cho là điên rồ và hãy nhớ rằng không có ý tưởng dở, chỉ có cách phát triển ý tưởng dở. Chắc chắn bạn sẽ thành công với những giải pháp sáng tạo và hiệu quả của mình. Người thành công nhìn thấy giải pháp trong từng vấn đề. Người thất bại chỉ biết quanh quẩn với vấn đề trong những giải pháp. Sưu tầm. Bài học cuối cùng của ngày hôm nay. Bài học về đôi mắt nhìn thấy giải pháp từ trong vấn đề. Đến từ một nhân vật rất quen thuộc. Trước khi câu chuyện kết thúc, bạn thử đoán xem đó là ai nhé. Giáo sư vật lý nổi tiếng George Gate muốn tìm một phụ tá cho mình khi nghiên cứu lĩnh vực truyền điện tính. Ông đăng báo tuyển phụ tá. Căn phòng đợi hôm ấy chật ních. Mọi người đều chọn cho mình những bộ quần áo sang trọng nhất, nghiên cứu hàng chục sách về Morse trước khi đến đây. Họ đều phải chờ ở phòng ngoài cho tới khi được vị giáo sư mời vào phỏng vấn. Trong khi chờ đợi, họ tán gẫu và cố gắng thể hiện kiến thức của mình. Chỉ có một chàng trai trẻ ngồi yên lặng, chú tâm quan sát phòng làm việc của George Gate. Anh đã theo dõi sát sao những công trình nghiên cứu trước đó của vị giáo sư này và rất muốn góp sức với ông. Hạn giờ trôi qua, cửa phòng thí nghiệm vẫn đóng im ỉm. Phòng đợi vẫn ồn ả, những tiếng bàn cãi sôi nổi. Bỗng chàng trai vẫn ngồi im lặng khi nãy, khẽ mỉm cười, đứng bật dậy bước vào phòng thí nghiệm của giáo sư. Cánh cửa không hề khóa. Thoạt đầu, những người khác nhìn chàng trai với ánh mắt thương hại vì cho rằng anh ta không đủ kiên nhẫn, chờ và định xin bỏ cuộc. Nhưng không lâu sau, tất cả mọi người đều bất ngờ khi thấy giáo sư George từ phòng thí nghiệm bước ra cùng chàng trai trẻ. Xin cảm ơn mọi người đã đến đây, nhưng tôi đã tìm được người trợ lý thực sự có năng lực cho mình rồi. Vị giáo sư chỉ vào chàng trai. Mọi người hết sức bất bình trước quyết định đột ngột của giáo sư. Họ đã phải chờ đợi rất lâu, vậy mà thậm chí không có cả một cơ hội để chứng tỏ khả năng của mình. Giáo sư chậm rãi giải thích. Các bạn đã không để ý, nhưng ngay từ khi mọi người bước vào đây, máy điện tính của tôi đã liên tục đánh một dòng thông báo bằng tín hiệu như thế này. Nếu bạn giải mã được lời nhắn này, hãy bước vào gặp tôi. Tôi biết mọi người ở đây đều rất giỏi, nhưng chỉ có một cơ hội và người biết tập trung vào mục tiêu chính khi đến đây đã giành được cơ hội đó. Và chàng phụ tá trẻ đó chính là Thomas Edison, người đã góp phần làm thay đổi thời đại của chúng ta. Cơ hội cho tất cả mọi người, nhưng chỉ những người có đủ tập trung và nhạy bén mới đọc được thông điệp của nó. Sưu tầm. Xin kết thúc một ngày rất dài hôm nay bằng một câu nói quen thuộc của Thomas Edison. Không phải là tôi đã thất bại, chẳng qua tôi chỉ thực hiện hàng nghìn cách chưa có hiệu quả. Và sao hàng nghìn cách chưa có hiệu quả đó, chỉ một cách có hiệu quả của ông đã thay đổi mạnh mẽ tương lai của cả nhân loại. Bạn của tôi ơi, chắc chắn bạn sinh ra trên đời này cũng là để làm được như thế đấy, nhưng lựa chọn vẫn là của bạn. Bạn sẽ chọn tương lai cho mình như thế nào? Chúng tôi trông đợi một câu trả lời tuyệt vời từ chính tương lai mà bạn sắp tạo ra. Hãy luôn là người biết lãnh đạo chính mình để tạo ra những điều tốt đẹp nhất nhé.